Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử, hôm nay đầy đủ duyên lành, minh thành được sự chỉ dạy của chư tôn đức cũng như chư tăng ở đạo tràng về đây thăm viếng, ôn nhắc lại những lời dạy của Phật, của Tổ để chúng ta cùng nhau tu tập. Hôm nay quý vị niệm Phật thấy có được an vui nhiều không? Thấy có được nhẹ nhàng, thảnh thơi, giải thoát không? Thấy chắc chắn là có rồi phải không? Nhìn thấy ai cũng sáng rỡ hết, thấy ai cũng thanh thản hết, thấy ai cũng tươi như hoa nở hết trơn. Thì để cho cái sự tu hành của chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn, vững chắc thêm nữa và càng sâu càng rộng hơn nữa, thì Minh Thành không có cái gì để nói với quý vị hết, chỉ là nhắc lại những lời của Phật, của Tổ thôi. Hôm nay nói chuyện với quý vị với cái đề tài là mở lòng rộng lớn. Mở lòng rộng lớn là đem cái tâm nhỏ bé của mình mà mình mở nó ra cho nó rộng lớn, cho tới vô cùng vô tận, để mà đạt tới cái chỗ giác ngộ giải thoát cho mình, cho mọi người và cho tất cả chúng sanh. Nói mở lòng rộng lớn là nói cái nghĩa bình dị để quý vị dễ hiểu, cho đúng cái danh từ chuyên môn, tức là phát tâm Bồ Đề. Quý vị có phát tâm Bồ Đề chưa? Có chưa? Tâm Bồ Đề của quý vị lớn cỡ bao nhiêu? Như vậy là ở đây đa số cũng phát tâm Bồ Đề nhiều rồi, nhưng mà không biết cái Bồ Đề của mình nó lớn khoảng bao nhiêu, phải không? Thôi thì để từ từ coi coi Phật Tổ dạy chúng ta coi nó chân chính rộng lớn như thế nào. Thì kính thưa tất cả quý Phật tử, khi mà chúng ta chưa có hiểu đạo, chưa có biết tu á, thì cái tâm của mình nó nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp ở trong cái phạm vi gia đình của mình thôi. Như mình chưa biết tu thì mình chỉ thương ai? Cha mẹ của mình, phải không? Hoặc là chồng vợ của mình, hay là con cháu anh em của mình thôi, phải không? Chỉ thương những người thân tộc, bà con, anh em, cha mẹ mình. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ có khi thương mà thương có trọn vẹn không? Tuy là bà con anh em trong gia đình, nhưng mà nếu đụng chạm tới cái lợi ích riêng tư của mình, hoặc tổn hại tới cái tôi, cái ta của mình, thì lúc đó còn thương hay giận? Nhiều khi cũng giận, cũng phiền, phải không? Thì như vậy đó, thì chưa biết tu thì cái tôi, cái tâm của mình nó rất là nhỏ. Chỉ biết lo cho mình, chỉ biết lo cho gia đình của mình thôi. Bây giờ mình biết tu rồi đó, thì mình tập mở cái lòng của mình rộng hơn thêm nữa. Mà cái tình thương của mình thì thương nó đúng đắn. Chứ hồi xưa mình chưa hiểu đạo thì cũng thương, nhưng mà thương ở trong cái ràng buộc khổ đau. Quý vị có thương trong ràng buộc khổ đau nhiều không? Ngồi đây có ai không bị yêu thương mà đau khổ không? Như vậy là ai cũng đau khổ vì yêu thương hết. Mà có khi già tóc bạc đi chứ rồi cũng khổ nữa. Hồi xưa trẻ thì khổ với ổng, khổ với bả, phải không? Lớn lên chút rồi khổ với con, rồi lớn chút nữa khổ với cháu. Đó. Thì quý vị thấy yêu thương sao lại đau khổ? Là tại vì cái yêu thương của mình là yêu thương ở trong cái mê lầm, ở trong cái sự nắm chặt, ở trong cái chấp ngã vướng mắc. Cho nên cái yêu thương đó là khổ đau. Bây giờ chúng ta học phát cái tâm rộng lớn, cái tình thương của mình đó, là tình thương bao la. Cho nên cái tâm Bồ Đề, cái yếu tố đầu tiên là tình thương rộng lớn. Cái thứ hai là hiểu biết sâu xa. Cái thứ ba là hạnh nguyện cao cả. Bây giờ đầu tiên chúng ta tập thương cho nó rộng lớn. Giờ quý vị nhìn thấy cả thế gian, cả cái cuộc đời của mình, mình đã nếm qua mặn lạc, chua cay, ngọt bùi đắng chát, phải không? Mình đã từng thăng trầm, dinh nhục, được mất, khổ vui. Quý vị thấy cả cuộc đời của mình á, khổ nhiều hay là vui nhiều? Cười nhiều hay là khóc nhiều? Thì như vậy bây giờ quý vị tu là quý vị muốn được sao? Được vui nhiều, phải không? Được cười nhiều hơn. Thì nếu muốn được vui nhiều, muốn được cười nhiều hơn, thì chúng ta phải tập cái tình thương. Tình thương ở đây mình phải nhìn thấy được cái lẽ thật của thế gian, lẽ thật của cuộc đời. Nhiều khi Minh Thành nhìn thấy hay chứng kiến những cái cảnh rất là đau lòng. Có những cái bà cụ 60 mấy 70 tuổi rồi mà bưng cái mâm bánh bò, bánh tiêu đi bán, mà giữa trưa hè nắng gắt như vậy, hỏi bà ấy, bà, con bà đâu, cháu bà đâu, sao không ai lo cho bà hết vậy? Bà nói con cháu bà nhiều lắm, nhưng mà nó lo cho nó thôi, còn cái thân già này phải tự lo. Quý vị thấy là tóc bạc, da nhăn, lưng còng gối mỏi, mà phải bưng cái mâm bánh đi bán giữa trưa hè nắng gắt, mồ hôi nhiễu nhão như vậy. Rồi Minh Thành nhiều khi thấy những cái cụ già 70 tuổi mà đi làm công thợ hồ, xách những cái thùng hồ những cái thùng là xi măng để mà phụ giúp cho người ta xây nhà, cất chùa chẳng hạn. Mà quý vị thấy đã nghèo như vậy mà khổ lại chồng thêm khổ nữa, rồi đi làm phụ thợ hồ như vậy, rồi bị cây cột nó rớt xuống trúng đầu phải nhào trong bệnh viện. Quý vị thấy đã không có tiền đi làm thuê làm mướn, bây giờ còn sanh ra cái bệnh khổ nữa. Đó là ông già bà cả. Rồi á, mình nhìn tới những đứa bé, đứa trẻ nhỏ, nhiều khi mình thấy cái giờ buổi tối là đúng ra những đứa trẻ nhà giàu có tiền thì ở nhà được ăn uống vui chơi, hoặc là ngồi xem tivi phim ảnh. Còn có những đứa trẻ quý vị thấy nó đi bán hủ tiếu gõ, cốc cốc như vậy, rồi một tô được chừng 200-500 gì đó, có khi đi bán suốt đêm không có ngủ. Rồi có những đứa trẻ cầm một xấp giấy số, buổi sáng gì đi bán năn nỉ từng người này người kia. Thì mình thấy đúng ra cái lứa tuổi đó là phải được vào trường học, được cấp sách tới trường, được cái tình thương của cha mẹ, của anh em lo lắng. Nhưng mà những cái đứa trẻ này lại rơi trong cái tình trạng bị bỏ rơi hoặc là mồ côi. Rồi có khi Minh Thành đi xe, ngồi trên xe ông Đa, thì cái chú chạy xe đó, chú nói đó là ban ngày thì đi chạy xe suốt từ sáng tới chiều vậy, tối á, là phải đi vào lò bánh mì để làm thêm tới 2-3 giờ đêm mới về. Thì quý vị thấy, nhìn lại những cái người từ già rồi trẻ hay là nhỏ, cũng vì cái sinh nhai, vì cái kiếm sống thôi mà đau khổ khó khăn. Nhiều khi mình ít có suy nghĩ tới những điều đó. Quý vị thấy không? Hiện tại mình ngồi đây quạt mát, đèn sáng, rộng rãi, yên tịnh, mình nghe được những cái lời chánh pháp, mình niệm Phật được cái tâm thanh tịnh, mình nghiền ngẫm được cái lẽ thật của Phật dạy. Cũng ngay giờ phút này, không biết bao nhiêu người già cả phải buông tảo bán tần, rồi những đứa trẻ phải đi xin ở đầu đường xó chợ, phải ngủ ở ngoài vỉa hè. Mình có suy nghĩ những điều đó hay không? Như vậy là cái nỗi khổ của chúng sanh đó, chúng ta nhiều khi chưa có mở rộng ra để mà nhìn cho kỹ. Mình có khổ con chút à, mình rên, mình than đủ thứ hết, tôi chắc khổ nhất thiên hạ. Ở trong khi cơm đủ ăn, áo đủ mặc, rồi nhà cửa đầy đủ, mà nhiều khi mình có khi còn không muốn sống, than gian đủ thứ. Rồi nếu mà mình rơi vào những tình cảnh như vậy, rồi quý vị thấy khổ đến bực nào. Đó là chưa nói những cái người mà chúng ta thấy bị bệnh tật nan y, bị những cái chứng bệnh trầm kha mà không có tiền chạy chữa. Có những gia đình quý vị biết, đứa con nó bị những cái bệnh rất là nặng, khó khổ, bà mẹ với cha thì đi làm thuê giác mướn, mà chỉ có 3-4 triệu đồng để mổ, để trị cho con thôi, mà không có tiền, phải ngậm ngùi là nuốt cái dòng lệ nóng như vậy. Đối với mình cái số tiền đó mình có, phải không, nhiều hơn nữa, mà đối với người ta đó là một cái vấn đề cực kỳ khó khăn nan giải. Quý vị thấy rồi, có những người bị ung thư, hay là bị những cái bướu độc, hoặc là bị những cái chứng bệnh mà bác sĩ không thể chữa trị được. Quý vị vào trong bệnh viện thăm, nhìn thấy nằm la liệt hết, rồi rên rỉ, rồi khóc than. Có khi không phải già mới bệnh, mà bây giờ trẻ cũng bệnh rất nhiều. Quý vị thấy không? Những cái chứng bệnh rất là lạ kỳ, nó phát sanh thêm lên nữa. Cho nên chúng ta đi đâu hay là làm gì, mình để ý mắt mình nhìn, tai mình nghe, cảm nhận được cái nỗi khổ của mọi người. Cũng có thời gian gần đây Minh Thành nghe được rất nhiều cái chết rất là thương tâm. Như có đứa bé đó, nó khoảng 16, 17 tuổi thôi, nó cũng muốn đi xuất gia mà ở nhà chưa cho, kêu ở nhà làm thêm một thời gian phụ giúp chừng 2-3 tháng sau hãy đi xuất gia. Thì do cái sự ngăn cản của gia đình cho nên ở nhà nó phụ. Rồi á, điện hư, leo leo lên, sửa sửa điện, điện giật thì chết, chưa kịp đi xuất gia. Rồi á, gần đây quý vị cũng hay cái tin có mấy đứa bé nó đi tắm hồ, tắm suối á, rồi chết một lần 4-5 đứa. Ở gần ở ngoài núi chỗ Minh Thành cũng vậy, có mấy đứa trẻ nó cũng đi vô thác, vô suối nó tắm, rồi xong rồi chết, bị kẹt ở dưới luôn, mà phải mướn thợ lặn đi là vớt, đi móc nó ra, mắc kẹt ở dưới khe đá. Quý vị thấy như vậy là biết bao nhiêu có nỗi khổ. Nghèo khó đã khổ rồi, giàu có quý vị thấy có khổ không? Những cái người nghèo, những người thiếu thốn, họ nhìn lên những người giàu có đi xe du lịch hoặc là đeo vàng đỏ tay, tiền đầy bóp như vậy, quý vị thấy người nghèo họ nhìn cái cảnh đó họ có ao ước không? Rất là mong muốn, rất là khát khao, rất là hy vọng được như vậy, nghĩ rằng mình được như vậy chắc mình hạnh phúc lắm, mình sẽ vui sướng lắm. Nhưng mà không ngờ những cái người đi xe du lịch đời mới, tiền đầy bóp, vàng đeo đỏ tay đó có khổ đau không? Nhiều khi khổ còn nhiều hơn, nhưng mà khổ ở cái hoàn cảnh khác. Nghèo khổ theo nghèo, giàu khổ theo giàu. Rồi những người không giàu không nghèo gì thấy có khổ không? Cũng khổ phải không? Lo lắng đủ thứ quý vị thấy. Như vậy là không biết tu là khổ, chứ không phải nói giàu nghèo hay là đủ xài, phải không? Giàu cho giàu tột độ, giàu cho đủ xài hay là nghèo khổ mà không biết tu á, thì tất cả đều ở trong cái phiền não, đều ở trong cái khổ đau. Rồi cả một cuộc đời quý vị thấy là làm lụng vất vả khó nhọc, giả sử có đầy đủ đi nữa rồi có giữ gì được đâu. Mà còn thêm những cái trường hợp quý vị để ý, có những cái trường hợp là con nhiều quá cũng than nuôi không nổi, gánh vác cả gia đình, có khi sanh ra chừng 7-8 đứa hoặc chục đứa, có những gia đình mười mấy đứa con, thì thôi cha mẹ quằn gánh nặng làm cực khổ. Bây giờ có những gia đình hiếm muộn không có con, thì quý vị thấy sao? Có than không? Thấy bên nhà ta con cái nó quấn quýt cha mẹ, nó vui cười nói bên đây mình hiu quạnh lẻ loi, buồn khóc tủi thân. Rồi bên kia làm quá trời nuôi không nổi, khóc than kể lể, nghèo khó đông con nhiều nỗi khổ, vào giàu sang ngại ít gái cùng trai, đạo nhân độ ngọ rồi vô sự, nằm ngắm trời tây mây trắng bay. Quý vị thấy nghèo khó đông con nhiều nỗi khổ, giàu sang ngại ít gái cùng trai, phải không? Đông con khổ cũng than, nhưng mà giàu rồi đó không có thì cũng thở, phải không? Bây giờ có ai sung sướng, ai được an lạc? Đạo nhân độ ngọ rồi vô sự, nằm ngắm trời tây mây trắng bay. Đạo nhân đây không phải nói người xuất gia đâu, mà tất cả người nào hiểu được đạo, tu tập theo lời Phật dạy đều gọi là đạo nhân hết. đạo nhân độ ngọ, tức là ăn cơm xong rồi à, vô sự niệm Phật, nhẹ nhàng nghe pháp tụng kinh, phải không? Giả sử có làm việc đi nữa cũng thấu rõ cuộc đời biến đổi vô thường, không vướng mắc, không có chấp chặt, cho nên nó nhẹ nhàng. Rồi sao nữa? Nằm ngắm trời tay mây trắng vai à, tức là ngồi hay là nằm nó nhìn lên bầu trời thấy mây bay mà không có bận lòng gì cả, giống như là xem mọi việc ở trên thế gian này có gì đâu, phải không? Như vậy là giống như gió thoảng mây bay, cho nên vẫn sinh hoạt, vẫn làm việc nuôi con, vẫn lo cho chồng à, vẫn hoàn thành cái bổn phận của người vợ, của người mẹ, của người cha, người anh, nhưng mà không có vướng mắc, không có bận lòng, cho nên nằm ngắm trời tay mây trắng bay. Quý vị có ngắm mây bay không? Có không? Mây quý vị nó có bay hay lâu lâu nó còn bị buộc sợi dây nó mắc lại? Có buộc dây mắc không? Nói chỗ này nhớ lại ngày Huệ Trung Quốc Sư, ngài ở trên núi ngài tu tập mấy mươi năm, ba mươi mấy, bốn chục năm, cái đạo đức của ngài vang xa à, thanh danh truyền bá cho tới cả triều đình, nhà vua mới cung kính thỉnh ngài xuống núi vào triều đình làm quốc sư, là thầy của cả nước đó, Hòa Thượng Huệ Trung. Thì khi ngài xuống triều đình, ngài giảng dạy đạo lý cho mọi người tu hành. Thì một hôm khi mà Hòa Thượng Huệ Trung cùng với nhà vua đàm đạo, thì lúc đó nhà vua mới thân mật hỏi thăm: thưa với Hòa Thượng, Hòa Thượng ở trên núi tu tập ba bốn chục năm nay đó, Hòa Thượng được cái gì? Quý vị thấy được cái gì? Nếu mà gặp mình tu chắc mình kể thôi được dữ lắm, phải không? Đủ thứ hết trơn. Ngài không nói được gì hết. Lúc đó ngài mới nắm tay nhà vua bước ra khỏi cái nhà mát, ngài mới chỉ lên bầu trời cái đám mây đó đang lơ lửng, ngài hỏi với nhà vua chứ: thưa với bệ hạ, đám mây trên bầu trời đó do đóng đinh mà mắc hay do cột dây mà mắc? Ngài nói vậy thôi, ngài không nói ngài được gì hết. Quý vị thấy, do đóng đinh hay do cột dây mà mây nó mắc ở trên trời? Không có đóng đinh mà cũng không có cột dây, phải không? Vì là mây trôi qua lại tự tại giữa vầng xanh, giữa vầng không mênh mông rộng lớn. Thì như vậy ngài được cái gì? Được cái gì? Tự tại, không bị vướng mắc đối với tất cả vạn vật ở thế gian. Thì quý vị thấy tu vậy ngon chưa? Quý vị muốn chịu vậy không? Đó, như vậy là cái kết quả của sự tu hành à, thì quý vị thấy không dính mắc thì là không có bị khổ đau. Đó là chúng ta nhìn thấy con người. Quý vị nhìn thêm vào những cái loài vật, nhiều khi Minh Thành thấy ở trong nhà bếp mấy chú mấy vị cư sĩ làm thức ăn cơm, rồi có những cơm thừa canh cặn để ra đó, hoặc là chưa kịp dọn dẹp thì mấy con chó mấy con mèo nó đi vào nó ăn mà rất là ngon lành, nó thấy rất là thích thú, rất là thỏa mãn đối với những cái món cơm thừa canh cặn đó. Có những lúc ngồi xe đi, nhìn thấy những cái đàn bò nó nhai những cái cọng cỏ xanh, hồi vậy thấy nó thích thú, nó thỏa mãn những cái cọng cỏ đó. Rồi quý vị thấy thì một thời gian thì sao? Có thịt thì sao? Thì bị đưa vào lò sát sanh. Quý vị thấy như vậy là tất cả chúng sanh, từ con người cho đến loài vật, quý vị thấy cũng ở trong cái mê lầm ở trong cái khổ đau, rồi nhiều khi hài lòng, thỏa mãn với những cái rất là nhỏ bé. Mình nhìn thấy những cái món cơm thừa, canh cặn, những cái thứ đó là đồ bỏ, đồ dơ của mình, nhưng nó thấy sao? Rất là ngon, rất là hài lòng, rất là vừa ý. Rồi si rộng trở lên, ngược lên, mình hài lòng, mình thích thú những món tiền, những cái thức ăn đó, nhưng mà xét cao lên nữa, chư thiên ở trên cõi trời nhìn thấy mình sao? Nhìn thấy mình sao? Có giống mấy con chó mèo thích mấy cái cơm thừa canh cặn không? Như vậy mà mình cũng hài lòng, tự kiêu tự mãn lắm, phải không? Có lúc cho ta là ngon số một, nhưng mà chư thiên trên đó cách mình cả triệu triệu tỷ tỷ cây số mà thấy cái hơi hôi của mình mà xông lên á, chư thiên chạy hết chứ không dám xuống. Ở trong kinh diễn tả đó là coi như cái cõi dục nhơ bẩn của mình, cái cõi ngũ trượt của mình á, thì á chư thiên nhìn thấy giống như là cái hầm phẫn mà nó xông lên cái mùi hôi thối. Rồi những chúng sanh mê đắm lầm lạc si mê dưới đây đó, giống như là những con giòi bò lúc nhúc ở trong đó, hài lòng ở trong cái đống phân dơ mà mình đâu có thấy vậy. Đó, quý vị thấy bằng cái phước đức của chư thiên đã thấy vậy rồi, huống nữa rộng lên nữa chư Phật Bồ Tát thì sao, nhìn thấy nữa thì sao? Bây giờ quý vị thấy, giờ nói ngược trở lại đi, chư thiên ở cõi trời một ngày bằng 100 năm ở dưới đây, mà các ngài đi vô đi ra, ủa dòm xuống sao nó chết hết trơn trời, rồi mới ra vô dòm xuống thấy mình chết queo hết. Nhưng mà rồi hơn thua, rồi đấu đá, rồi sát hại lẫn nhau, rồi làm khổ cho nhau. Đó là cái mê lầm không có ngày dứt. Cho nên quý vị thấy mình tu, mình học cái đạo từ bi, mở rộng cái lòng thương tất cả. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Ca dao tục ngữ mình học cái lớp nhỏ thôi, tiểu học đã nhắc mình như vậy. Thương với nhau, bởi vì sao? Cùng chung một vàng. Các con vật nó cũng biết tham sống, cũng biết sợ chết, nó cũng biết khổ, cũng biết vui. Quý vị nhìn thấy những con ngé nhỏ nó chạy quanh quẩn ở bên con bò mẹ, quý vị thấy nó vui không? Rất là vui, rất là thân yêu. Mà giờ quý vị ra ngoài chợ hàng thịt, quý vị nhìn thấy từng miếng thịt, từng miếng thịt, quý vị thấy có đau lòng không? Quý vị thấy khi mà ta đập đầu cắt cổ các con vật, quý vị thấy nó có con nào nó nói cô ơi cô, chị ơi chị, cắt cổ tôi đi, nó có kêu vậy không? Con nào nó cũng giãy giụa, nó cũng kêu gào, nó cũng là đau khổ xót xa hết. Như vậy chỉ vì cái miếng ngon, cái miệng cái bụng của mình chút thôi mà giết hại chúng sanh, thì đó quý vị thấy tổn cái lòng thương, cái tâm từ bi của mình, rồi cũng gây thêm những cái nghiệp sát. Rồi như vậy đã ăn nhau, nuốt nhau, rồi đời này kiếp khác quay vòng ở trong sanh tử, phải đền trả nợ trước, phải không? Chứ đâu phải mà không có, có vai mà không có trả, có vai thì nhất định có trả. Cho nên Phật thương chúng ta mới nhắc chúng ta cái giới đầu tiên là giới gì? Không sát sanh, quyết định là phải ăn chay trường, phải không? Phải tới ăn chay trường nó mới là cái mục đích sau cùng của mình, chứ không phải là 10 ngày, 15 ngày là đủ. Nhất định phải tập ăn chay trường, mở rộng cái lòng thương của mình đối với những người ở trong nhà, người con cháu anh em, rồi mở rộng ra đối với mọi người đồng đạo của mình, rồi đối với tất cả thậm chí loài vật. Đó là chúng ta biết mở rộng cái tình thương của mình. Quý vị thấy trong đạo Phật của mình, Bồ Tát mà có cái tâm đại từ đại bi, thương xót nghe ngóng tất cả những cái nỗi khổ của chúng sanh để cứu độ, đó là ai? Ai? Bồ Tát Quán Thế Âm, mà cũng gọi là Bồ Tát Đại Bi. Cái lòng thương của ngài vô cùng vô tận, để biểu trưng cho cái đức đại từ đại bi của Phật pháp. Thì giờ Minh Thành thấy quý vị lại Bồ Tát Quán Thế Âm thiết tha chí thành lắm, phải không? Quý vị lại Bồ Tát để cầu cái gì? Cầu cho được làm ăn phát đạt, mua mai bán đắt, có không? Hay là có người cầu cho được sanh con trai, hoặc có người thì cầu cho con thi đậu gì đó, thì như vậy là cầu Bồ Tát lại vậy chứ, với lòng tham, phải không? Còn nếu mà cầu nguyện chân chánh là cầu nguyện Bồ Tát là tu cái hạnh từ bi, phải không? Nhẫn nhục. Quý vị thấy bên một tay thì cầm tịnh bình, một tay thì cầm nhành dương liễu. Thì như vậy đó, lấy cái nhành dương liễu nhúng vô cái tịnh bình, cam lộ trong tịnh bình thì sao? Thì rưới tới đâu thì mát mẻ tới đó, dập tắt hết cái lửa tam muội, phải không? Lửa nào cũng tắt hết. Vậy là biểu trưng như cái gì? Cam lồ là xương ngọt, mát trong là từ bi. Còn nhành dương liễu là mềm mại, dẻo dai, phải không? Gió thổi qua đây thì ngã qua đây, gió thổi qua đây thì ngã qua đây mà không có gãy, phải không? Mềm mại mà dẻo dai là biểu trưng cho nhẫn nhục. Như vậy chỉ có cái tính nhẫn nhục chịu đựng đó mới có thể đem cái tình thương đến cho mọi loài. Ở nhà quý vị có nhẫn nhục chịu đựng với mấy đứa con, với chồng quý vị không? Hay là lâu lâu tức lên rồi rượt chạy, hay cự la? Như vậy mình biết tu rồi thì không có quăng chén quăng nồi nghe. Nhớ chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không khê. Rồi chồng giận thì vợ phải lui, chồng giận vợ giận thì dùi nó quăng, phải không? Tan tành nhà cửa hết. Thì đó là mình phải có cái sự nhẫn nhục chịu đựng, như vậy mình mới đem cái tình thương tới được, phải không? Chứ còn mình không nhẫn thì sao tình thương? Đó là mình học theo Bồ Tát. Quý vị mà có được cái lòng nhẫn nhịn chịu đựng là quý vị có được cành dương, quý vị có được cái lòng thương từ bi là quý vị có được tịnh bình cam lộ, phải không? Như vậy là mỗi khi lại Bồ Tát, Bồ Tát độ cho con đủ cái sức mạnh để con nhẫn nhục, đủ sức mạnh để con chịu đựng, con vượt qua hết tất cả chông gai để đạt tới cái đạo giác ngộ, đủ sức mạnh để con đem cái tình thương trang rãi cho mọi người, người thân cũng như cho tất cả chúng sanh. Đó là cầu nguyện chân chánh. Thì như vậy đó, tình thương rồi, nhưng mà thương mà không có hiểu rõ thì thương đó chưa phải là cái thương thật sự. Cho nên cái yếu tố thứ hai, hiểu biết sâu xa. Thương phải hiểu, từ bi phải có trí tuệ. Hiểu cái gì? Hiểu gì? Hiểu chuyện Đông, chuyện Tây, tin tức thời sự quốc tế, hay là hiểu bà ba, bà bảy, bà tám kia tánh tình sao? Phải hiểu vậy không? Chứ hiểu gì? Người xưa dạy chúng ta đó, biết người thì gọi là thông minh, lanh lợi, mà biết mình á mới gọi là trí tuệ sáng suốt. Như vậy hiểu là hiểu rõ chính mình, chứ không phải hiểu ai khác hết. Quý vị có hiểu mình nhiều chưa? Hiểu mình nhiều chưa? Học đạo lâu nhiều sao mà chưa hiểu mình? Phải hiểu chứ. Quý vị hiểu mình là cái gì không? Mình là cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, rồi gắn cái khúc giữa vô, phải mình không? Cái mình của mình đó là nó muôn ngàn triệu thứ nó ráp vô, mà mình cứ tưởng đâu mình là một cái trọn vẹn thần nhất không à. Nói với ai cũng tôi, tôi, ta, hay là mình, phải không? Là như vậy là mê lầm, chưa hiểu đạo. Còn giờ quý vị thấy cái mình của mình hồi sáng này Minh Thành vô đó, thấy ngồi bàn tròn hết. Như vậy là đương làm cái gì vậy? Đang làm cái gì? Nó mượn vô, phải không? mượn vô rồi hồi có trả ra không, mượn đất rồi mượn nước nữa. Quý vị thấy ngồi ngồi chứ để sẵn bên đây nè, quý vị thấy chưa, để đây để làm gì? Để vì xe nó chạy hồi cái nó khô, thành ra phải đổ xăng tiếp tục. Quý vị thấy không, giờ đó phải mượn tiếp nè. Quý vị coi giờ chứng minh như quý vị thấy, mượn tiếp nữa nè. Cho nên nó cái thân này giống như chiếc xe, phải đổ xăng nó chạy hồi nó nóng máy, rồi nó hết xăng phải đổ nhiên liệu vô. Thân mình cũng giống vậy. Quý vị bữa nào quý vị nói xe tôi xe xịn, đồ tôi đồ tốt, không cần mượn gì hết á, quý vị thấy không mượn thì sống được không? Thì như vậy là luôn luôn vay mượn. Mà quý vị đang ngồi đây, quý vị mượn cái gì mà quan trọng cực kỳ mà không có mượn ra chết liền, quý vị biết không? Đang thở, thở nghĩa là sao? Là mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra luôn. Mượn lại không được thì sao? Thì chết queo rồi. Vậy mà một ngày 2 tiếng, 24 tiếng hồ nhớ được bao nhiêu? Nhớ được mình mượn không khí được nhiều. Như vậy là cái quan trọng nhất để duy trì sự sống của mình, mà mình không nhớ, mình không biết. Mà mình biết cái này là đẹp, cái kia là xấu, cái người nọ là tốt, người này là phải quấy, phải không? Biết hết trời ngoài. Thì như vậy gọi là lanh lợi, phải không? Theo thế gian, chứ chưa gọi là trí huệ sáng suốt theo Phật Pháp. Như vậy Minh Thành nhắc, hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Hít vào là A-di, thở ra Đà Phật. Cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm niệm của mình, không cho nó chạy lăng xăng. Đó là định. Cái trí sáng suốt thấy rõ mạng mình duy trì tồn tại trong từng hơi thở, đó là tuệ. Vì thấy không, định tuệ đầy đủ ở trong một cái hơi thở danh hiệu Phật của mình, đó gọi là biết mình. Lúc nào quý vị cũng nhớ danh hiệu Phật, tỉnh sáng từng hơi thở là lúc nào cũng biết mình hết. Biết mình đó gọi là hiểu biết sâu xa. Quý vị thấy có ai ngồi đây mà không thở không? Ai cũng thở hết trơn, mà tự nhiên hỏi thở tự nhiên thấy ngạc nhiên, phải không? Lạ lùng. Mà cái chuyện mình đang làm từng giây từng phút không có lúc nào ngừng, ngừng cái chết liền, mà mình lại quên. Như vậy quý vị thấy thở có khó không? Có khó không? Có ai không cho mình thở không? Như vậy là lúc nào cũng thở, là lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng tố. Giờ nào mà không phải là giờ niệm Phật? Giờ nào không phải là giờ tố? Mà giờ nào không phải là giờ mình trí tuệ sáng soi, rành rõ chính mình? Nó hiểu được như vậy gọi là hiểu biết sâu xa, thấy rõ được chính mình. Và quý vị thấy chúng ta do cái phản tỉnh, tức là nhìn lại mình rồi, lúc đó mình mới thấy những cái đạo lý. Còn á, mình nhìn ra ngoài á, thì mình thấy theo cái chiều phiền não không. Quý vị thấy cái quý tổ cùng ở đời này đó, mà theo thường thường mọi người quan niệm á, không biết tu á, thì họ quan niệm là gì? Vàng bạc ngọc ngà tiền của. Nhưng mà quý vị thấy khi mà hấp hối nằm ở trên giường bệnh hay là bác sĩ chạy rồi đó, lúc đó vàng bạc tiền của nó sử dụng được không? Không được. Thì như vậy thấy như là vàng bạc tiền của là quý, nhưng thật ra thân này quý hơn. Quý vị thấy phải vậy không? Mà thân này nếu mình xét kỹ lại thì chỉ tồn tại ở trong một hơi thở. Thì như vậy thì còn có cái quý hơn thân này nữa, đó là cái đạo, đó là Phật Pháp. Cho nên Ngài Khổng Tử Ngài nói sớm nghe đạo chiều chết cũng vui. Sáng sớm mà được nghe đạo chiều chết cũng vui. Quý vị nãy giờ nghe Phật Pháp quý vị có vui không? Nếu mà chết có vui không? Tức là đó, mình thấy được cái đạo là quý báu. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật trải qua đại A Tăng kỳ kiếp vô lượng vô biên đời, ba đại A Tăng kỳ kiếp mới tìm được cái đạo lý giác ngộ. Hiện giờ quý vị đang ngồi cái chỗ ngồi quý vị đó, không có cái chỗ nào nhỏ bằng hột cải, mà không có cái thân quá khứ của Đức Phật Thích Ca đã bỏ thân mạng để mà tìm ra cái đạo giác ngộ chỉ dạy cho mình. Từng hạt bụi đều có cái thân quá khứ của Đức Phật đã bỏ mạng để cầu đạo chỉ dạy cho mình tu. Cũng vậy, từng cái cục đất, từng hòn sỏi cũng đều có cái thân cũ của Đức Phật A Di Đà đã bỏ mạng để mà tầm cầu cái chân lý, để mà thực hiện cái hạnh nguyện rộng lớn để cho ngày nay chúng ta có cái pháp môn niệm Phật mà tu hành. Cho nên cái đạo rất là quý. Lão Tử cũng có nói là ta có cái mối lo lớn vì ta có thân. Có thân là tại vì mình mê lầm, mình không thấy được cái lẽ thật của thân, cho nên mình mới khổ vì thân. Còn nếu mà mình biết được cái lẽ thật của thân thì mình lợi dụng cái thân này để mà tu hành đạt đạo. Cho nên mình thấy được cái đạo lý nó quý báu như vậy á, mình không có quan trọng cái thân này. Quý vị muốn vào tu thì thầy á rất là thương, thầy chủ trì chư tăng ở đây thương quý vị lắm, muốn giúp cho quý vị đó, coi như là xem thường cái thân mạng để cầu cái đạo cao tột. Cho nên thầy cho ngồi, phải không? Thì ngồi không được nhúc nhích, phải không? Phải chiến đấu vượt qua được xem thường cái thân mạng để cầu đạo. Chứ còn nếu quý vị thấy ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ, mà nếu như mà cái người nào mà quan trọng cái thân của mình á thì ngồi nổi không? Đó, thì quý vị vượt qua được cái quan ải đó, coi như quý vị cũng đã xem nhẹ thân mình được đôi phần rồi, cho nên mới vào được cổng chùa, phải không? Còn nếu mà không qua quan ải đó thì ở ngoài cổng thôi. Vì thấy chưa? Đó, rồi đi vào tu đó, ngủ ít, rồi ăn cũng thiếu. Ăn thiếu đây không phải là thiếu là thiếu ăn, nhưng mà không có ăn dồi dào như nhà mình. Ăn mặc ở mọi cái tiện nghi đều giảm để làm chi vậy? Xả thân cầu đạo, phải không? Để coi cái đạo đó là cao tột. Chứ nếu như mình quý trọng cái thân này thì khi thân này bại hoại thì còn gì? Thì rã tan. Còn cái đạo, cái mà mình tu hành đạt được cái nhất tâm bất loạn đó, cái đó nó có tan rã không? Trí huệ sáng suốt của mình đâu có tan. Cho nên chúng ta nhìn lại rồi thấy là đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, chỉ đóng thịt tanh cả đời tham lam tiền của. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay chẳng bảo đảm được ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Quý vị thấy ngài Trần Thái Tông mà nhắc nhở chúng ta, đầu xanh chưa mấy lúc mà tóc bạc đã sớm điểm xương rồi. Quý vị có điểm xương chưa? Muối tiêu hả, hay là trắng như tiết luôn? Đầu xanh hay là tóc đen nhánh đen quyền mới đây mà bữa nay điểm xương rồi. Rồi có nhiều người thì trắng như tiết, mà ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Quý vị biết ngày điếu là ngày gì không? Người ta lại người ta phúng điếu cho mình đó. Mình giờ còn khỏe thì đi phúng điếu cho người ta, vài bữa người ta lại phúng điếu cho mình. Thành ra mình phải có cái sự dự bị, xem thường cái thân này, lợi dụng nó, coi nó như là chiếc phao, xem nó như là cái chiếc thuyền gỗ mục. Mà thậm chí là trong kinh mà Đức Phật còn nói cái thân này giống như chiếc thuyền bằng đất. Chiếc thuyền mà làm bằng đất, thì quý vị thấy cái thuyền làm bằng đất mà nếu xuống nước mà mình chèo á, thì quý vị thấy sao? Nó mau rã mau tan lắm. Cho nên cỡ mà điểm xương cỡ muối tiêu cỡ này là phải chèo cho lẹ lên để không kịp. Còn mấy người tóc xanh tóc đen đó, cũng đừng có tưởng đâu tôi còn lâu lắm, đừng tưởng nha. À, bây giờ coi tai nạn giao thông một ngày không biết bao nhiêu trận đó, phải không? Rồi bao nhiêu cái chứng bệnh vô thường, nó đâu có hẹn, nó đột ngột bất ngờ. Cho nên đừng hẹn tới già rồi mới niệm Phật. À, ở ngoài nghĩa trang đó, tuổi trẻ rất là nhiều. À, tinh tấn nỗ lực lên, đừng có để cho vùi đầu ở trong cái ăn uống mà qua mất một đời, hoặc là đam mê ở trong những cái thú vui tầm thường của thế gian mà luống uổng kiếp người. Phải tinh tấn nỗ lực, dùng cái tâm sáng suốt của mình nghiền ngẫm thấy rõ được lẽ thật, chặt đứt mọi cái phiền não để mà đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, để mà thượng phẩm thượng sanh. Như vậy nói tới cái hiểu biết sâu xa là nói tới cái trí tuệ mà vị Bồ Tát biểu trưng cho cái trí tuệ rộng lớn ở trong đạo Phật của mình là ai? Quý vị có biết không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù đó là quý vị thấy ngồi trên con gì? Ngồi trên con sư tử. Rồi cầm cái gì? Tay mặt là cầm kiếm sắc bén, còn tay trái là cầm hoa sen xanh. À, quý vị thấy chỉ cho cái sức mạnh oai hùng. Cái kiếm là biểu trưng cho cái trí tuệ. Mà trí tuệ là cái gì? Là cái tâm sáng suốt thấy rõ lẽ thật, mạng người chỉ trong hơi thở, thấy rõ cái lẽ thật muôn vật luôn biến đổi, thân này dai mượn không bền chắc, thấy rõ như vậy gọi là có trí tuệ. À, cây kiếm của quý vị, quý vị có mài cho nó bén không? Có mài không? Quý vị mài sao? Nghe pháp là đang mài đây, niệm Phật là đang mài, tụng kinh là đang mài, phải không? Nghiền ngẫm những lời Phật dạy là đang mài. Còn lúc nào mà bỏ quên, thấy gì cũng đẹp, thấy gì cũng thiệt hết, cũng muốn gom vô hết, lúc đó là có mài không? Lúc đó là để cho nó rỉ xét hết trơn. Tới chừng giặt tới móc cái kiếm ra, kiếm lục nhách à, giết giặt không được mà bị giặt giết, thì lúc đó coi như là à, sao? Là thua trận rồi. Lúc đó là chiến bại rồi. Như vậy là luôn luôn mài cái gươm cho thật là bén. À, quý vị lại lại Bồ Tát Văn Thù, quý vị thấy cái kiếm cầm trên tay đó là biểu trưng cho cái trí tuệ sắc bén, chặt đứt hết mọi cái dây mơ rễ má, chém hết cái mạng lưới của phiền não vô minh. Quý vị giờ còn dây buộc nhiều không? Ai buộc quý vị vậy? Ai buộc? Sao mình lại buộc mình? Giờ mình mài cái kiếm cho thiệt bén, ai cũng có sẵn kiếm hết, cái trí sáng thấy được lẽ thật á, mình chặt đứt hết, mình gỡ ra hết. À, đó là cái kiếm. Rồi đó, tay một bên là cầm cái hoa sen. Hoa sen là biểu trưng cho cái đức vô nhiễm, không có bị sáu trần ở bên ngoài nó làm ô nhiễm. Nhớ sáu trần không? Sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, rồi sự xúc chạm êm ái, rồi những ý nghĩ ở trong lòng của mình. À, lúc nào mình thấy đẹp thấy thiệt, lúc nào mình thấy mê thấy thích thấy vướng mắt, đó là lúc đó là bị nhiễm rồi. À, lúc nào mà thấy giả dối không thiệt, hít vô a di thở là Phật, hơn thua làm gì, bà đâu có nói gì kệ bà, phải không? Cô kia cũng nói gì kệ, giờ mình chỉ lo tu thôi, phải không? Chính mình độ mình chứ ai độ được mình. Quan tâm tới những lời nói thị phi kia làm gì, đều là gió thoảng mây bay thôi, không có thật. Hít vô a di thở ra đà Phật, tay đang cầm hoa sen, không có nhiễm trước. Còn nếu nghe ai nói một câu gì á, xa xa thôi cũng xè lại hỏi. À, quý vị thấy không? À, rồi bắt đầu có chuyện. Đó là đem máy hút bụi đi hút tùm lum ta la hết trơn. Rồi xong rồi về nhà sổ ra con cháu vợ chồng chịu không nổi. Thì quý vị thấy đó là mình không biết tu. Mình tu thì đừng có vác cái máy hút bụi đi theo à. Nhiều khi không khéo vô tu mà còn vác máy hút bụi theo là khổ lắm. Bây giờ đó mình tu phải giống như cái lá sen, phải không? Nước đổ lên lá sen thì sao? Rời xuống hết, nhiễu xuống hết, không có dính, không có mắc gì hết à, vô nhiễm, không có dính mắc. Ngồi trên con sư tử oai hùng. Sư tử là chúa tể sơn lâm à, oai hùng mạnh mẽ ở trong các cái loài thú. Cái tiếng rống của nó làm cho muôn loài phải khiếp sợ hết, là biểu trưng cho cái người tu hành của mình á, thấu hiểu được cái chánh pháp của Phật à, nói cái lẽ thật thì làm cho những cái người mê tín, những cái người không hiểu biết đó, họ đều phải kinh sợ hết, khuất phục trước cái lẽ thật hết à. Cho nên quý vị lại Bồ Tát Văn Thù, nhớ tới cái đạo hạnh của Ngài, tay cầm kiếm trí huệ à, thấy rõ lẽ thật không mê, chặt đứt mọi phiền não, hoa sen không có nhiễm, không có dính bùn, nhờ có ngũ dục lục trần, đem cái lời pháp của Phật, của Tổ truyền bá khắp cho mọi người à. Cho nên quý vị thấy quý thầy ở đây luôn luôn á, là truyền bá chánh pháp để cho cái tiếng gầm của sư tử vang khắp 3000 đại thiên thế giới, thức tỉnh hết tất cả chúng sanh đang mê muội. Đó là chúng ta biết ứng dụng cái đạo lý ở nơi cái hình tượng của Bồ Tát Văn Thù. Rồi tiếp thêm nữa là chúng ta phải có cái hạnh nguyện cao cả à, lòng thương rồi, hiểu biết rồi, bây giờ phải có hạnh nguyện. Hạnh là mình thực hành, nguyện là cái sự phát nguyện thực hành của mình. Hòa Thượng Tỉnh Nam, Ngài nói cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy lập nguyện làm trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới được tự thành. Nếu tâm rộng lớn không phát, nguyện kiên cố không lập, dù trải qua trăm kiếp ngàn đời vẫn cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi mãi mãi. Dù có gia công tu hành cũng chỉ nhọc nhằn vô ích, đắng cay vẫn hoàn cay đắng mà thôi. Thì quý vị thấy Ngài là một vị tổ của tâm tịnh độ, Ngài nhắc chúng ta rất là quan trọng, nói cái việc quan trọng của cái sự vào đạo tu hành phải lấy cái phát tâm à, rồi đó phải lấy cái sự lập nguyện, phát cái tâm rộng lớn, phát cái tâm bồ đề, tự mình giác ngộ và muốn giúp đỡ cho mọi người đều được giác ngộ hết à, rồi lập cái nguyện. Cái nguyện của mình phải vững chắc kiên cố à, quý vị có nguyện vững chắc chưa à, nguyện là mình phải độ mình độ người, nguyện là được nhất tâm để giảng sanh thượng phẩm, phải không? Rồi trở lại là cứu giúp khắp tất cả muôn loài, chứ không phải nguyện để cho mình được về cực lạc cho khỏe thôi, rồi ai ở lại khổ gì kệ người ta. Thì cái đó đó là cái nguyện nhỏ hẹp, không phải là đại nguyện à, chúng ta học cái nguyện rộng lớn là mình tu mình được lợi lạc rồi. Nói cái gần như mình vô Phật thất á, mình tu cái khóa đặc biệt như vậy đó, là chuyên chú nhất tâm nhiếp niệm 7 ngày về có an lạc á, mình chia liền, phải không? À, mình thương con, thương cháu mình, thương chồng, thương vợ mình á, thì quý vị thấy mình có cái gì ngon, có cái gì tốt mình có để dành lâu lâu hả cho không? Nếu mà thương thì sao? Có gì quý, có gì ngon cho liền. Cũng vậy, mình vô mình tu có an lạc, có trí huệ là gì, mình chia sẻ liền, phải không? Thì giờ đó nói cái gần là vậy, nói cái xa, mình á, được nhất tâm hoặc là mình được giảng sanh thì mình trở lại mình chia sẻ giúp đỡ cho muôn loài. Đó mới là cái nguyện lớn, đó mới là cái tâm rộng. Chứ còn nếu không mà mình nguyện những cái nguyện nhỏ hẹp sai lầm thì nó không có đúng với chánh pháp. Có những người á, vì thấy bệnh khổ cho nên mới phát tâm niệm Phật, đây không phải là sai quý vị, không phải sai, đúng. Nhưng mà đó là người mới, chưa hiểu rộng, chưa hiểu sâu. Thấy bệnh qua thôi ráng niệm Phật, Phật độ cho hết bệnh à. Rồi có những người đó, hoặc vì là đền ân đáp nghĩa những người thân của mình cho nên mới niệm Phật. Hoặc là có những người vì cầu cái gia đình mình được bình an, hoặc vì tăng thêm tuổi thọ, hoặc là vì được tội lòng mong cầu cái gì đó thì mới phát tâm tu. Thì quý vị thấy phát ra những cái nguyện như vậy, nếu như nhà mình hết bệnh, nếu như mình được bình an, mình được tăng thêm tuổi thọ thì niệm tiếp thì tu tiếp. Mà nếu như bệnh không hết mà nó nặng thêm, phải không? Hoặc nếu như không có bình an, có xảy ra chuyện gì đó thì quý vị thấy lúc đó còn tu nữa không? Nó không linh, thôi không tu nữa. Quý vị thấy không? Thì như vậy đó là cái nguyện á, là không phải là cái nguyện chân chánh. Đó chỉ là nguyện với cái lòng mong muốn của mình, thậm chí có gì cái lòng tham trong đó nữa. Còn ở đây á, dạy chúng ta đó, danh lợi không ham, quả vui chẳng thiết, chỉ mong giải thoát, đạt đạo bồ đề. Phát tâm như thế mới gọi là chân chánh. Danh lợi không ham, mình tu không phải được mọi người khen, không phải được mọi người khen. Về cái khen chị tu hay quá, giỏi quá, tốt quá như vậy, cái hỉnh của lỗ mũi lên. Rồi nếu bị người ta chê, người ta nói sao tu dở vậy, tu mà còn vậy, cái về sao? Phiền não buồn lên, không muốn tu nữa. Quý vị thấy không? Như vậy là vì gì? Vì tiếng tâm danh lợi, chứ đâu phải vì giác ngộ giải thoát, phải không? Hoặc là mình tu á, là không có gì cái vui. Đâu phải mà mình vào cái khóa Phật thất để gặp nhiều bạn, để tâm tịnh, đâu phải, phải không? Đâu phải vì vào Phật thất rồi để đông được vui, mà mình vào vì cái gì? Tu quyết chí để đạt cho tới cái chỗ thanh tịnh an lạc giải thoát. Đó, cho nên mới nói danh lợi không ham, quả vui cũng không màng, chỉ mong giải thoát, đạt đạo bồ đề. Phát tâm như thế mới gọi là chân chánh, thắng tới cái chỗ giác ngộ thôi, chứ không có ngã rẽ. Đừng có ngã rẽ mà đi thẳng một mực cái hướng của mình nhắm. Cái nguyện chân chánh là mình không có mong được hưởng phước báo của cõi người, cõi trời, cũng không có mong được hưởng cái sự an lạc của nhị thừa, mà cũng không phải là nguyện riêng cho mình, mà mình nguyện cho tất cả chúng sanh đều được giảng sanh tịnh độ, đều được chứng ngộ bồ đề. Không phải mình tu thời gian á, mình nguyện mai mốt đặng cho con được á, là coi như là sanh lên cõi trời sung sướng. Vậy xem trong tay du ký á, thấy phất tay áo không phải bay ngàn dặm, chỉ ngay ra có đồ hết trơn, giỏi thích quá, mình tu mong được vậy thôi à. Thì cái đó là ham hưởng phước của cõi trời. Hoặc là nói thôi tôi tu niệm Phật chứ mong vậy, đặng cho đời này tôi được gia đình êm ấm, con cháu thuận thảo, rồi nghĩa là mạnh khỏe gì được rồi. Cái đó là mong hưởng phước cõi người. Thì những cái đó là chưa phải phát tâm bồ đề rộng lớn. Cũng không có mong mình tu á để mình đạt giác ngộ một mình thôi, giải thoát mình thôi. Cái đó là cái nguyện nhỏ hẹp, mà này mong cho khắp tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu mà mong như vậy á thì phải làm cái gì? Ở trong kinh nói ít căn lành khó được giảng sanh, nhiều phước đức mới về cõi tịnh. Ít căn lành thì không có được giảng sanh, phải nhiều phước đức mới về cõi tịnh. Quý vị có nhiều phước đức chưa? Nhiều chưa? Nhiều khi mình nó làm cái gì, mình thấy mình làm được một cái việc gì đó, cái mình thấy đó là có phước rồi, có công đức rồi. Hoặc mình ăn chay được 10 ngày hay 15 ngày, mình thấy người kia ăn có 2 ngày, cái sao? Mình thấy người kia tu ít hơn mình, dở hơn. Hoặc có người ăn chay trường, có thấy người kia ăn tháng có nửa 15 ngày thôi. Thì lúc đó cái mình xem người kia là sao? Dở hơn mình hay hơn. Thì như vậy là không phải. Như vậy là không phải. Bởi sao? Bởi mình dướng mắt vô cái tu của mình rồi, phải không? Tu tập á, tinh tấn nỗ lực làm tất cả mọi cái hạnh lành, mọi công đức mà đều không có vướng mắc, đều không có chấp trước hết. một cái tội nhỏ mình không có làm, một cái phước nhỏ không có bỏ. Phước nhỏ không bỏ, tội nhỏ không làm, hoàn thành hết tất cả những cái công đức, không có bỏ qua một cái cơ hội nào để giúp ích cho mọi người hết, nếu như mình có thể. Thậm chí mình không làm được mà mình có cái tâm tùy hỷ thôi, vui theo thôi, đó cũng phát sanh công đức. Phải quyết chí tiến lên. Chứ còn cái này nó khó lắm quý vị, tu hành khó lắm, chứ huống chi là phát cái tâm rộng lớn. Cho nên ai chưa phát thì cố gắng phát tâm rộng lớn lên, còn ai phát rồi thì phải tăng trưởng lên. Ai tăng trưởng rồi thì cứ tiếp tục tăng hoài cho tới thành Phật mới thôi, phải không? Trong cái bước đường tu tập rất là nhiều cái gian nan, rất nhiều cái thử thách, quý vị phải để ý. Đừng thấy khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường, đừng có ham mau mà không giữ được bền lâu, đừng lười nhác mà mất lòng dũng mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì chần chờ mà hẹn nay hẹn mai, đừng tự cho mình ngu mà buông bỏ tất cả, đừng vì căng cơ chậm lục mà mặc cảm rằng mình không được dự phần. Giống như là trồng cây, trồng lâu thì mình chăm sóc tốt thì sẽ có trái có quả mình ăn. Giống như là mài dao, mài hoài thì dao lục dao cùng gì cũng sẽ bén. Cho nên chúng ta quyết tâm vươn lên, dầu cho khó khổ, dầu cho trở ngại, dầu cho chắc trở, chợt chân té cái ạch đứng dậy đi tiếp, đi hồi khó té nữa đứng dậy tiếp. Quyết tâm là phải cho tới mục đích cuối cùng, phải tới bảo sở, phải tới cực lạc mới thôi, chứ không phải chắc trở một chút rồi chán bỏ là không được. Lập cái nguyện cho vững chắc. À, quý vị thấy như thầy trụ trì, thầy phó trụ trì hay là chư tăng ở đây, quý vị thấy nếu mà không có cái hạnh nguyện rộng lớn thì mình có mặt ngồi ở đây không? Quý vị thấy ở nhà mình có 4-5 đứa con, nó quậy mình chịu không nổi. Mà ở đây thầy chừng bao nhiêu đứa con, không biết bao nhiêu ngàn ngàn mà nói, phải không? Thành ra quý vị thấy cái hạnh nguyện của chư tăng, hạnh nguyện của quý thầy, quý vị phải cố gắng nỗ lực. Quý thầy ở đây không có mong muốn quý vị làm cái gì khác, chỉ mong muốn quý vị tu cho thật tâm để mà đạt được cái hiệu quả. Chính cái tu của quý vị, chính cái đạt được cái hiệu quả của quý vị, đó là cái niềm khích lệ lớn lao, và đó cũng là cái sự đền đáp cái ân đức của chư tăng, của thầy trụ trì ở đây, làm cho Phật pháp rạng ngời khắp năm châu bốn bể, lợi lạc khắp tất cả chúng sanh. Mình có tu, mình có an lạc thì những người khác mới thấm nhuận, những người khác thấm nhuận rồi thấm nhuận qua người khác, người khác thấm nhuận rồi cứ vậy mà truyền ra mãi mãi, thì gọi là cái ngọn đèn vô tận. Từ cái ngọn đèn của thầy hấp ra quý thầy chư tăng ở đây, rồi chư tăng ở đây thắp ra cho quý vị, rồi quý vị về nhà thắp ra nữa, thắp nữa, thắp hoài hoài vô cùng vô tận. Đó là quý vị nhìn lại trong đạo Phật của chúng ta, các vị Bồ Tát mà hạnh nguyện lớn, quý vị thấy ai? Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, phải không? Bồ Tát Địa Tạng á, địa ngục chưa không thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Đó, quý vị thấy địa ngục biết bao giờ không, mà nếu chưa không thì Ngài không thành Phật. Ngài nguyện ở cái chỗ tối tâm, ở chỗ đau khổ tận cùng của chúng sanh, để mà Ngài đem cái ánh sáng tinh minh châu tích trượng mà lợi lạc. Tích trượng là 12 nhân duyên, là cái đạo lý duyên khởi. Minh châu là biểu trưng cho trí tuệ. Ngài đem cái giáo lý duyên khởi, đem cái đạo mà nãy chúng ta đã học nhiều thứ kết hợp lại thành đó, đạo đó là cái đạo cốt lõi của đạo Phật, đem cái đó để phá cái mê lầm của chúng sanh, lấy cái lý duyên khởi mà phá cái vô minh, mà hết vô minh thì được trí huệ. Cho nên cầm cái duyên châu sáng, Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Bi, góp tập nhân lành độ chúng sanh, rung tích trượng mở toan địa ngục, nâng minh châu soi sáng đại thiên. Từ cái lý duyên khởi giúp cho chúng sanh phá vô minh mới hiển lộ cái trí huệ là cái ngọc minh châu đó. À, quý vị lại Bồ Tát Địa Tạng thì nhớ cái viên minh châu. Mà viên minh châu đó là ở mỗi người chúng ta đều có hết. Quý vị nhớ chữ Địa Tạng giải thích làm sao? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là đất, đất thì rất là dày chắc. Mà trong cái lòng đất dày chắc đó có chứa đựng một cái kho tàng. Mà trong kho tàng đó có một cái viên minh châu, là viên ngọc sáng. Ngọc sáng đó là ở đâu? Ở sẵn nơi cái tâm niệm Phật sáng ngời của tất cả quý vị. Quý vị chịu khó đào đất lên, mở cái kho ra thì quý vị sẽ thấy. Quý vị giờ đất quý vị còn dày không? Đất gì vậy? Buồn, thương, giận, ghét, phải không? Tham muốn, nóng giận, hơn thua, đó là đất á. Đào mấy cái đó ra, mở được cái cánh cửa ra thì quý vị thấy cái viên ngọc minh châu lấp lánh sáng ngời trong đó. Quý vị thấy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên con voi trắng sáu ngà là biểu thị cho cái hạnh rộng lớn. Voi trắng sáu ngà, sáu ngà là biểu trưng cho lục độ. Ai nhớ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ai cũng thuộc lòng chứ mà không biết có nhớ làm không. Thấy không? Cái quan trọng là mình vận dụng nó đem vào cuộc sống. Thì như vậy đó là sáu cái pháp lớn để đưa mình qua tới cái bờ giác ngộ. Cho nên còn voi trắng là biểu trưng cho cái hạnh lớn, có sức mạnh lớn để mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Sáu ngà là biểu trưng cho lục độ. Chúng ta tập từ từ thực hành theo lục độ dạng hạnh của Ngài Phổ Hiền. Sau cùng là quý vị thấy Đức Phật A-di-đà đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện, đại hạnh, đại giác, đại ngộ, bao trùm hết tất cả các vị Bồ Tát ở phía trước. Trong một tâm của Đức Phật Di-đà trùm hết tất cả các vị Bồ Tát. Ngài vừa có đại từ đại bi, Ngài vừa có đại trí huệ, Ngài vừa có đại nguyện, đại hạnh, thanh tịnh, bình đẳng, trang nghiêm, hỷ xả, đầy đủ công đức hết. Cho nên chúng ta niệm Phật á, là trở về cái chỗ mà cái tâm chứa đựng muôn ngàn diệu dụng công đức. Hằng xa pháp môn đều về gan tất, muôn ngàn diệu dụng đều tại nguồn tâm. Tất cả đều đầy đủ trong cái tâm niệm Phật sáng ngời của quý vị hết. Quý vị nhớ Đức Phật A Di Đà rất là nhiều đại nguyện. Thì ngày lễ vía đó quý vị sẽ nghe quý thầy đọc 48 đại nguyện. Nếu khi tôi được thành Phật mà hàng trời người trong nước tôi còn sanh lòng tham chấp nơi thân mình thì tôi nguyện không thành Phật. Quý vị thấy rõ giờ nãy chúng ta nói rồi đó, còn tham chấp thân mình thì không được về cực lạc, phải không? Đó là cái nguyện thứ 10. Nếu mà chúng sanh mà chẳng trụ trong chánh định mãi cho đến lúc mà đạt tới Niết Bàn thì ngài á nguyện là không thành Phật. Ai mà phát tâm Bồ Đề tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước ngài, mà người đó lúc lâm chung mà ngài cùng với thánh chúng mà không vây quanh hiện trước thì ngài nguyện ngài không thành Phật. Ai mà ở trong mười phương mà được ánh sáng của ngài mà chiếu đến thân thì thân tâm của chúng sanh ấy đều hòa diệu hơn hẳn hàng người trời. Quý vị thấy đó, tất cả cái hạnh nguyện của ngài đều được thành tựu là do cái sự tu tập như vậy. Như vậy thì nói tóm lại thì quý vị thấy chúng ta sanh ra được làm người đầy đủ sáu căn mắt tai mũi lưỡi lành lặn, ở trong một cái gia đình bình ổn, có đầy đủ điều kiện, không có bị tật nguyền đuôi điếc câm ngọng, cũng không có bị những cái chứng bệnh nan y. Chúng ta một cái duyên lành thù thắng hơn tất cả, gặp được Phật Pháp, thấy được cái đạo lý, rồi biết được pháp môn niệm Phật. Thì như vậy thì phải làm sao? Quyết tâm tu hành, tinh tấn nỗ lực, không có bê trễ, không có buông lung, đừng để cho thời gian trôi qua rồi sau này ăn năn không có kịp. Tập mở rộng cái tấm lòng của mình ra, mở rộng cái tình thương rộng lớn, mở rộng cái trí huệ hiểu biết sâu xa. Tập phát cái nguyện, lập cái hạnh cho cao cả, để mà xứng đáng là người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Để mà khi hiện tại được an lạc, lúc nhắm mắt thì được vãng sanh. Thì cuối lời Minh Thành dẫn một cái bài thơ của chư tổ để nhắc nhở chúng ta lấy đó làm kết thúc. Trời người phước tạm sẽ không còn, xin phát bồ đề thể sắc son, nguyện lớn phổ hiền đầy pháp giới, chưa sanh cực lạc dễ chi tròn. Nam mô A Di Đà Phật.
Em đã cho tôi viên ngọc ước mơ, không ngờ một trời bao la tình thương ngân xuống em đã cho tôi.